Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Sinh được thể hiện lại, hài nhi mang ơn cứu rỗi cho trần gian, cho những người nam nữ của thời đại chúng ta, đem lại niềm vui và bình an cho mọi người. Cùng với Đức Maria, chúng ta đến gặp đấng hằng mong đợi của mọi quốc gia, đấng cứu chuộc nhân loại. Cùng với mẹ Maria, chúng ta hãy chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Kitô. Nơi hài nhi này được bọc trong tã và đặt nằm trong máng cỏ, chính Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Từ hang đá Bethlehem, hôm nay vang lên một lời mời gọi khẩn cấp với thế giới. Đừng rơi vào hồ nghi, ngờ vực và thất vọng. Dù thực tế bi thảm của nạn khủng bố gieo rất nghi ngờ và sợ hãi, các tín hữu của mọi tôn giáo cùng với những con người nam nữ thiện chí hãy loại trừ mọi hình thức bất khoan dung và phân biệt, hãy cùng nhau xây dựng bình an. Ước gì nhân loại đón nhận sứ điệp bình an của Giáng sinh. Chúng ta hãy dừng lại và suy nghĩ bên máng cỏ, nơi hài nhi nằm, để chia sẻ sự kinh ngạc của mẹ Maria trước sự hạ mình lớn lao của Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, xin ban cho chúng con đôi mắt của người, để chúng con có thể hiểu được mầu nhiệm ẩn giấu trong các chi thể yếu đuối của Chúa con. xin dạy chúng con biết nhận ra dung nhan của người trong các trẻ em của mọi chủng tộc và văn hóa. Xin giúp chúng con trở nên những chứng nhân đáng tin của sứ điệp bình an và tình yêu của Chúa, để mọi người nam nữ của thời đại chúng con hiện đang bị xâu xé vì những xung đột và bạo lực cũng có thể nhận ra trong hài nhi đấng cứu độ duy nhất của trần gian, nguồn mạch vô tận của bình an đích thực mà mọi tâm hồn hết sức khao khát. Amen.
Chúng ngân mừng con Chúa ra đời, người sinh trong chốn hàng lửa tối tăm. Tiếng chúng ngân mừng con Chúa ra đời, người đem ơn phúc an lành khắp nơi. Nào mau tới muốn chim che thơ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Họp báo công bố sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha. Ngày 14 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 46, sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2013 tới đây với chủ đề Phúc cho những người xây dựng hòa bình. Hiện diện trong cuộc họp báo giới thiệu cũng có Đức Cha Mario Toso, dòng Don Bosco, Tổng Thư ký của Hội đồng Công lý và Hòa bình, cùng một số chức sắc khác của Tòa Thánh. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gồm 7 đoạn chia làm 3 phần. Trong phần đầu tiên, Đức Thánh Cha nêu lý do tại sao Ngài chọn đề tài Phúc cho những người xây dựng hòa bình và giải thích ý nghĩa sâu xa của mối phúc này cũng như của hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa và công trình của con người. Mặc dù tình trạng đáng báo động của thế giới hoàn cầu hóa với những lò căng thẳng xã hội và những hình thức xung đột bạo lực khác nhau, Đức Thánh Cha nhận thấy vẫn có những công trình hòa bình chứng tỏ ơn gọi bẩm sinh của nhân loại hướng về hòa bình và có một ước muốn hòa bình tương ứng với quyền lợi và nghĩa vụ của sự phát triển toàn diện xã hội và cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để trở thành người xây dựng hòa bình, một điều cơ bản là chú ý tới chiều kích siêu việt, liên lỉ đàm thoại với Thiên Chúa và nhìn nhận mình thuộc một gia đình nhân loại duy nhất với những liên hệ giữa con người với nhau và các tổ chức được một tinh thần cộng đồng hướng dẫn, trong đó có một sự nhìn nhận quyền lợi và nghĩa vụ của nhau. Xét cho cùng, người xây dựng hòa bình theo mối phúc thật của Chúa Giêsu chính là người tìm kiếm thiện ích của tha nhân, thiện ích trọn vẹn của linh hồn và thân xác, cũng như cộng tác vào việc thực hiện công ích của các xã hội khác nhau. Trong phần 2, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc thực hiện công ích và hòa bình gắn liền với việc tôn trọng sự sống con người toàn diện. Một người thực sự xây dựng hòa bình là người yêu mến, bảo vệ và thăng tiến sự sống con người trong mọi chiều kích, bản thân, cộng đoàn và siêu việt. Sự sống sung mãn chính là tột đỉnh của hòa bình. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha viết rằng, điều quan trọng là các hệ thống pháp luật và việc thực thi công lý nhìn nhận quyền được sử dụng nguyên tắc phản kháng lương tâm trước những luật lệ và biện pháp của chính quyền chống lại phẩm giá con người như phá thai và làm cho chết êm dịu. Đức Thánh Cha cũng nói tới sự thăng tiến thiện ích bản thân của con người, trong đó có chiều kích siêu việt. Về điểm này, Ngài khẳng định rằng ai hoạt động cho cuộc sống an bình của các dân tộc thì cũng bảo vệ tự do tôn giáo, không phải như một thứ tự do không bị ràng buộc và cưỡng bách trong việc chọn lựa tôn giáo, nhưng còn như tự do làm chứng và loan báo, thực hiện những hoạt động giáo dục và từ thiện, hiện hữu và hành động như một tổ chức xã hội. Về việc thăng tiến chiều kích cộng đồng của thiện ích, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới tầm quan trọng của quyền có công ăn việc làm. Điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu này là phải xét lao công về phương diện luân lý đạo đức, tinh thần và như một thiện ích cơ bản đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Điều này đòi phải nghiên cứu và thực hiện những chính sách can đảm và mới mẻ để mọi người có công ăn việc làm. Trong phần thứ ba, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Đây cũng là đề tài được Ngài đề cập đến trong Sứ điệp Hòa bình hồi năm ngoái. Ngài viết, đông đảo những người xây dựng hòa bình được mời gọi dấn thân thực hiện một sự giáo dục giá trị về mặt xã hội. Cần tái khám phá vai trò hàng đầu của gia đình là tế bào cơ bản của xã hội về phương diện dân số, luân lý, sư phạm, kinh tế và chính trị. Gia đình có một ơn gọi tự nhiên là thăng tiến sự sống. Vì thế, cần bảo vệ quyền của các bậc cha mẹ được giáo dục con cái mình và vai trò hàng đầu của người mẹ trong việc giáo dục con cái về luân lý và tôn giáo. Cả các cộng đồng tôn giáo cũng có một nghĩa vụ rất lớn giáo dục về hòa bình. Đức Thánh Cha đề cao chức năng quan trọng của các tổ chức văn hóa, học đường và đại học trong việc đóng góp vào việc đổi mới các thành phần lãnh đạo và các tổ chức. Ngài cũng khẳng định rằng, nền sư phạm về hòa bình đòi phải có một đời sống nội tâm phong phú, cần có những điểm tham chiếu vững chắc về luân lý và có những thái độ cũng như lối sống thích hợp. Cũng nên nói thêm rằng, những nhóm đồng tính luyến ái thì cảm thấy bị xúc phạm vì đoạn sứ điệp của Đức Thánh Cha chống lại hôn nhân đồng phái. Ngài viết, cơ cấu tự nhiên của hôn nhân cần phải được nhìn nhận và thăng tiến như sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, chống lại những toan tính đồng hóa cơ cấu tự nhiên này với những hình thức hoàn toàn khác biệt. Những hình thức kết hiệp này trong thực tế làm thương tổn và góp phần làm xáo trộn cơ cấu tự nhiên, làm lu mờ đặc tính và vai trò không thể thay thế được của hôn nhân trong xã hội.
Tin Vatican. Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi năm 2013. Trong sứ điệp nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ toàn thể cộng đoàn giáo hội sốt sắng cầu nguyện và cộng tác vào việc khơi dậy ơn gọi. Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 50 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 21 tháng 4 năm 2013, cũng là Chủ nhật thứ tư phục sinh với chủ đề Ơn gọi, dấu chỉ hy vọng dựa trên đức tin. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến nền tảng niềm hy vọng Kitô giáo là xác tín về lòng trung tín của Thiên Chúa. Trong mọi lúc, nhất là trong những thời điểm khó khăn nhất, chính sự trung tín của Thiên Chúa luôn luôn là động lực của lịch sử và ơn cứu độ, làm rung động tâm hồn con người và củng cố họ trong niềm hy vọng một ngày kia sẽ đạt được đất hứa. Đó chính là nền tảng của mọi niềm hy vọng. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và Ngài trung tín với lời đã hứa. Chính vì thế, trong mọi hoàn cảnh, phúc lợi hay bất lợi, chúng ta có thể nuôi dưỡng một niềm cậy trông, và cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện. Hồn tôi hỡi, hãy nghỉ an trong Chúa, niềm hy vọng của tôi từ Người mà đến. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, lòng trung tín của Thiên Chúa hệ tại tình thương của Người. Người chính là Cha đổ tràn tình thương trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh, và tình thương ấy được biểu lộ trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô. Tình thương ấy gọi hỏi cuộc sống chúng ta, đòi một câu trả lời về câu trả lời mà mỗi người muốn làm cho cuộc sống của mình, về những gì họ sẵn sàng đề ra để thực hiện trọn vẹn câu trả lời ấy. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha xác quyết rằng Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi con người bước theo Người. Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta. Ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn lặp lại, hãy đến và theo Thầy. Để đón nhận lời mời gọi ấy, ta không được chọn bản thân mình làm đường đi. Theo Chúa có nghĩa là dìm ý chí chúng ta trong ý Chúa Giêsu, thực sự dành ưu tiên cho Chúa, đặt Người ở chỗ thứ nhất so với tất cả những gì thuộc về cuộc sống của chúng ta, như gia đình, công ăn việc làm, những lợi ích cá nhân và chính bản thân. Điều này có nghĩa là đặt trọn cuộc sống của chúng ta cho Chúa, sống với Chúa trong sự thân mật sâu xa, đi vào cuộc hiệp thông với Chúa Cha trong Thánh Linh, nhờ Chúa Giêsu, và qua đó hiệp thông với anh chị em mình. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ơn gọi linh mục tu sĩ nảy sinh từ kinh nghiệm gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô, đối thoại chân thành và tiến thác nơi Chúa để đi vào thánh ý Người. Vì thế, cần tăng trưởng trong kinh nghiệm đức tin được hiểu như một quan hệ sâu xa với Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng Chúa vang dội trong nội tâm chúng ta. Hành trình ấy làm ta có khả năng đón nhận tiếng gọi của Chúa, có thể xảy ra giữa lòng những cộng đoàn Kitô sống bầu không khí đức tin nồng nhiệt, quảng đại làm chứng về lòng gắn bó với tin mừng, hăng say truyền giáo, đi tới sự hiến thân trọn vẹn cho nước Chúa, được nuôi dưỡng bằng sự siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là thân thể, và bằng đời sống cầu nguyện nhiệt thành.
Tin Xuân Lộc, Việt Nam. Các giáo hội nhỏ tại Á Châu mang đến nhiều bài học cho đại hội toàn thể FABC. Trong phiên họp ngày 12 tháng 12 vừa qua của đại hội toàn thể FABC, khi trả lời cho tài liệu làm việc của đại hội đáp ứng những thách đố của châu Á, tân phúc âm hóa, các giám mục thuộc các giáo hội nhỏ ở Á Châu đã mô tả về các giáo hội địa phương nơi các ngài đang phục vụ. Trong số các giám mục này, có những vị thuộc các hội đồng giám mục là thành viên chính thức của FABC, những vị khác thuộc các giáo hội địa phương nhỏ chưa có hội đồng giám mục nên chỉ là thành viên liên kết của FABC. Đông Timor vừa trở thành viên chính thức mới nhất trong năm nay, có đại diện là Đức Giám mục Norberto do Amaral, giám mục giáo phận Mariana, giáo phận mới nhất của Đông Timor. Đây là lần đầu tiên Ngài tham dự một đại hội toàn thể của FABC. Đông Timor là một trong những nước nhỏ nhất trong FABC, rộng gần 15.000 cây số vuông với số dân khoảng 1 triệu. Nhưng Đức Giám mục Amaral cho biết đây là quốc gia công giáo nhất châu Á bởi vì 98% dân số là người công giáo. Người tin lành chiếm 1% và người Hồi giáo ít hơn 1%. Ở Turkmenistan, một nước Cộng hòa Trung Á, lại có một thực tế khác. Số người công giáo tại đây là ít nhất trong các nước gia nhập FABC. Đây là một vùng truyền giáo tự trị, một cơ cấu dành cho một giáo hội mới thành lập hoặc một giáo hội rất nhỏ. Theo cha Andrei Magde, người Ba Lan, thuộc dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, là lãnh đạo giáo hội tại đây từ năm 1992, thì giáo hội tại Turkmenistan phục vụ khoảng 150 người công giáo, gồm các nhà ngoại giao và một số người lao động nước ngoài đến từ Phi Luật Tân. Tuy nhiên, Ngài nói thêm, giáo hội của chúng tôi đang phát triển, vì mỗi năm chúng tôi thường có thêm 2 người công giáo trong quốc gia có 5 triệu người này. Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, các quốc gia Trung Á khác là thành viên liên kết của FABC, đã giảm sút số người công giáo do cuộc di cư của các sắc dân trở về Đức, Nga và Ba Lan. Chẳng hạn, Tajikistan đã từng có hàng ngàn người công giáo, chủ yếu là dân tộc Đức, nhưng bây giờ chỉ còn 326 người công giáo trong tổng số dân 7,1 triệu. Ở Kazakhstan, một nước Cộng hòa Trung Á khác đã trở thành thành viên chính thức của FABC vào năm 2008, thì tình hình lại khác. Đức Tổng Giám mục Thomas Teta, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kazakhstan cho biết, Kazakhstan có 150.000 người công giáo sống rải rác khắp 4 giáo phận. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Giám mục José Luis Mombiel nói rằng giáo phận Chúa Ba Ngôi của Ngài có 30.000 người công giáo, nhưng chỉ có 3.000 người tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Ngài nói rằng, chúng tôi đang cố gắng tìm cách khuyến khích nhiều người tham dự thánh lễ. Chúng tôi hy vọng sẽ thành lập thêm các giáo xứ để mọi người có thể dễ dàng tham dự. Mông Cổ, một thành viên liên kết khác của FABC, được đặt là vùng truyền giáo tự trị từ năm 1922, nhưng giáo hội ở đây chỉ thực sự hoạt động cách nay 20 năm. Lãnh đạo giáo hội này là Đức Giám mục Wenceslao Bandia, người Phi Luật Tân, thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, cho biết khi Ngài đến đây vào năm 1992, Mông Cổ không có người công giáo, nhưng sau đó đã trở thành hạt phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, và hiện nay có 850 người công giáo. Đức Giám mục Bandia nói, trong số 850 người công giáo này, khoảng 19% không còn đến nhà thờ và nhiều người đã trở lại với tôn giáo cũ của họ. Đây là mối quan tâm của chúng tôi và chúng tôi cần có những chương trình mới cho những người tân tòng. Tại một số nơi ở Nam Á, người công giáo chiếm khoảng 1% hoặc ít hơn trong tổng số dân. Chẳng hạn ở Nepal, nơi Đức Giám mục dòng tên Antonio Francis Sharma là đại diện tông tòa. Ngài nói rằng, Nepal có gần 8.000 người công giáo trong tổng số dân 27,5 triệu người, nhưng các trường học do giáo hội điều hành đang có hơn 23.000 trẻ em theo học, và 99,9% trong số đó là người không công giáo. Ở khu vực Đông Á, người công giáo chiếm ít hơn 1% dân số tại Nhật Bản và Trung Hoa Đại Lục, nhưng gần 9% dân số trong tổng số 50 triệu dân của Hàn Quốc là người công giáo. Qua tất cả các mô tả trên đây, có một thông điệp rõ ràng là một giáo hội địa phương dù lớn hay nhỏ, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân công giáo đều làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và loan báo tin mừng bằng cách không ngừng đối thoại với những người thuộc các tôn giáo khác, bằng cách không ngừng đối thoại với những người thuộc các tôn giáo khác, với nền văn hóa bản địa và với người nghèo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu noi gương Mẹ Maria, khiêm nhường, vâng phục tiếp đón Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 7.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư 12 tháng 9 vừa qua tại Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha suy tư về đức tin của Mẹ Maria trong mầu nhiệm truyền tin. Ngài nói, trên lộ trình mùa vọng, trên mũi Maria chiếm một chỗ đặc biệt như là đấng, trong một cách thế duy nhất, đã chờ đợi việc hiện thực các lời hứa của Thiên Chúa, bằng cách tiếp đón trong đức tin và thịt xác Đức Giêsu con Thiên Chúa, trong sự vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa. Hãy vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Chúa ở cùng tôn môn. Đó là lời Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel chào Mẹ Maria. Thuật tiên từ hãy vui lên xem ra là một lời chào thông thường trong môi trường Hy Lạp, nhưng nếu được đọc trong bối cảnh của truyền thống Kinh Thánh, nó có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Từ này hiện diện 4 lần trong Thánh Kinh Cựu Ước tiếng Hy Lạp, và luôn luôn loan báo tin vui đấng cứu thế đến. Như thế, lời sứ thần chào Đức Maria là một lời mời gọi vui lên, một niềm vui sâu xa, loan báo chấm dứt buồn thương hiện diện trong thế giới, trước cái hạn hẹp của cuộc sống, trước khổ đau, cái chết, sự gian ác, bóng tối của sự dữ, xem ra làm lu mờ ánh sáng lòng lành của Thiên Chúa. Đó là một lời chào ghi dấu sự khởi đầu của phúc âm của tin mừng. Nhưng tại sao Đức Maria lại được kêu mời vui lên như thế? Câu trả lời ở trong phần 2 của lời chào. Chúa ở cùng tôn ngươi. Cả ở đây nữa, để hiểu rõ ý nghĩa của kiểu nói, chúng ta phải quay về Thánh Kinh Cựu Ước. Chúng ta tìm thấy kiểu nói này trong sách ngôn sứ Sophonia. Hãy vui lên hỡi con gái Sion, vua Israel là Chúa ở giữa ngươi. Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi là một đấng cứu độ quyền năng. Trong các lời này có một lời hứa kép cho dân, cho con gái Sion, là Thiên Chúa sẽ đến như đấng cứu tinh của Israel và sẽ ngự giữa dân người trong cung lòng con gái Sion. Trong cuộc đối thoại giữa Thiên Thần và Đức Maria, lời hứa đó được hiện thực. Đức Maria được đồng hóa với dân tộc được Thiên Chúa cưới. Người đích thực là con gái Sion, nơi người thành toàn sự đợi trong Thiên Chúa đến vĩnh viễn, nơi người Thiên Chúa sống động đến ở. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng khác trong thái độ sống của mẹ Maria, đó là sự rộng mở tâm hồn cho Thiên Chúa và cho hoạt động của người trong đức tin, bao gồm cả yếu tố của sự tâm tối nữa. Đức tin của mẹ Maria là sống niềm vui của việc truyền tin, nhưng cũng đi ngang qua việc đóng đinh của con mẹ, để sau cùng đạt tới ánh sáng của sự phục sinh. Áp dụng vào cuộc sống của Kitô hữu, Đức Thánh Cha nói, cả đối với con đường đức tin của từng người trong chúng ta cũng không khác. Nó gặp các lúc có ánh sáng, nhưng cũng gặp các chặng trong đó Thiên Chúa xem ra vắng bóng. Sự thanh lặng của người đè nặng trên con tim chúng ta, và ý muốn của người không hợp với điều chúng ta muốn. Nhưng chúng ta càng rộng mở cho Thiên Chúa, đón nhận ơn đức tin, hoàn toàn đặt tin tưởng nơi người như tổ phụ Abraham và như Đức Maria bao nhiêu, thì với sự hiện diện của người, Thiên Chúa lại càng khiến cho chúng ta có khả năng sống mọi hoàn cảnh cuộc đời trong an bình và chắc chắn về sự trung thành và tình yêu của người bấy nhiêu. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là phải ra khỏi chính mình và các dự án riêng của mình, bởi vì lời Chúa là ngọn đèn hướng dẫn các tư tưởng và hành động của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cử chỉ Thánh Giuse và mẹ Maria dâng Chúa hài nhi trong đền thờ theo luật Môi-se có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Nếu chúng ta đọc trình thuật dưới ánh sáng khoa học tin mừng của Chúa Giêsu 12 tuổi, được tìm thấy trong đền thờ, đang thảo luận giữa các bậc thầy, sau 3 ngày tìm kiếm. Đáp lại các lời âu lo của Đức Mẹ và Thánh Giuse, con ơi, tại sao con đã làm cho cha mẹ điều này? Này cha và mẹ đã lo lắng tìm con, là câu trả lời bí ẩn của Chúa Giêsu. Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con phải lo các việc của cha con sao? Đức Maria phải canh tân đức tin sâu xa. Mẹ đã nói vâng trong biến cố truyền tin. Mẹ phải chấp nhận quyền ưu tiên của người cha thật của Đức Giêsu. Phải biết để cho người con mà mẹ đã sinh ra ấy được tự do đi theo sứ mệnh của người. Và tiếng có của mẹ Maria đối với ý muốn của Thiên Chúa trong sự vâng phục của đức tin lặp lại dọc dài trong suốt cuộc sống của mẹ cho tới lúc khó khăn nhất là lúc của thập giá. Mẹ Maria đã có thể sống con đường này bên cạnh con mẹ với đức tin vững vàng, cả trong đêm đen cũng không mất niềm trông cậy. Trong ngày truyền tin, mẹ bối rối khi nghe các lời của sứ thần. Đó là sự kính sợ mà con người cảm thấy trước sự gần gũi của Thiên Chúa, chứ không phải thái độ của người sợ hãi điều Thiên Chúa có thể sinh. Mẹ Maria còn có một thái độ nội tâm khác trước hành động của Thiên Chúa, đó là nhìn giữ mọi sự trong lòng và suy gẫm, như kể trong trình thuật Chúa Giêsu sinh ra. Có thể nói, mẹ giữ chung, để chung trong tim tất cả mọi biến cố đang xảy ra cho mẹ, đặt để từng yếu tố, từng lời nói, từng sự kiện vào trong cái toàn thể và đối chiếu, duy trì bằng cách thừa nhận rằng tất cả đến từ thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ biết nhìn vào chiều sâu để cho các biến cố gọi hỏi, soạn thảo chúng, phân định chúng và chiếm hữu được sự hiểu biết mà chỉ có đức tin mới bảo đảm được thôi. Đó là sự khiêm tốn thẳm sâu của đức tin vâng lời của mẹ Maria, tiếp nhận cả những điều mẹ không hiểu trong hành động của Thiên Chúa, bằng cách để cho Chúa rộng mở tâm trí của mẹ. Lễ trọng Giáng sinh mà chúng ta cử hành mời gọi chúng ta sống sự khiêm tốn và vâng phục này của đức tin. Vinh quang của Thiên Chúa không biểu lộ trong chiến thắng và quyền bính của một vị vua, không rạng ngời trong một thành phố danh tiếng hay trong một dinh thự sang trọng, nhưng đến ở trong cung lòng của một trinh nữ và tên mặc khải trong sự nghèo nàn của một trẻ thơ. Cả trong cuộc sống của chúng ta nữa, sự toàn năng của Thiên Chúa thường hành động trong thinh lặng với sức mạnh của chân lý và tình yêu. Đức tin nói với chúng ta rằng, sau cùng, quyền năng không tự vệ của trẻ thơ đó sẽ chiến thắng tiếng ồn ào của các quyền lực trần gian. Khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã chúc tất cả một lễ Giáng sinh tươi vui, an bình. Sau cùng Ngài cất kính lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Sài Gòn, Việt Nam. Thánh lễ bế mạc Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giáo mục Á Châu lần thứ 10. Sau 5 ngày họp tại Giáo phận Xuân Lộc, ngày 16 tháng 12 vừa qua, nghĩa là Chủ nhật thứ 3 mùa vọng, Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giáo mục Á Châu lần thứ 10 đã cử hành kỷ niệm 40 năm thành lập với thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ 30 sáng. Đồng tế với các hồng y, giám mục và linh mục của đại hội, còn có một số giám mục và nhiều linh mục Việt Nam cùng đông đảo tu sĩ và giáo dân tham dự. Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y Chủ tế Gracias, cũng là chủ tịch của FABC, nhắc nhở mọi người hãy chuẩn bị lễ Giáng sinh bằng cách thực hiện lời khuyên của Gioan Tẩy Giả, đó là mở lòng ra đón Chúa Giêsu để Ngài mang lại cho mọi người ơn bình an, niềm vui và hy vọng. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Chủ tế Gracias tuyên đọc sứ điệp đại hội nói về linh đạo của Tân Phúc Âm Hóa với 9 đặc điểm. Gặp gỡ Đức Kitô, nhiệt thành loan báo tin mừng, tập trú vào nước trời, dấn thân xây dựng sự hiệp thông, đối thoại, khiêm tốn, nhất tâm bảo vệ phẩm giá con người, liên đới với các nạn nhân trong xã hội và can đảm thể hiện đức tin bằng sự hy sinh. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tương quan giữa thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Khía cạnh thánh thể như là việc tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Kitô được nhấn mạnh rất nhiều trong giáo lý chính truyền về thánh thể. các giáo phụ đã nắm vững giáo lý này như là một điểm quan trọng của truyền thống của giáo hội được truyền tụng lại từ giáo hội sơ khai. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem các giáo phụ đã trình bày tương quan giữa thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô như thế nào. Trong các tác phẩm của các giáo phụ về việc cử hành thánh thể, chúng ta nhận được một xác tín vững chắc về thánh thể là cuộc vượt qua của Chúa Kitô, nghĩa là việc cử hành cuộc đau khổ và cái chết của Chúa Kitô. Thánh Cipriano đã nói cách khá rõ ràng về điểm này như sau: hy tế mà chúng ta cử hành là chính cuộc thương khó của Chúa. Điều này được ghi nhận vào thế kỷ thứ ba. Sau đó, các giáo phụ tiếp tục trình bày giáo lý trên trong những cách thế khác nhau và với những từ ngữ khác nhau. Đây là một điều chúng ta cần ghi nhận về sự tiến triển trong việc thành hình các tín điều của giáo hội. Chúng ta cần phải đọc các bản văn và các từ ngữ các giáo phụ sử dụng trong mạch văn của các tác phẩm để nhận ra ý nghĩa chính thực của từng từ ngữ, từng câu quả quyết. Để diễn tả mối tương quan giữa thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô, các giáo phụ đã dùng một số từ ngữ mà chúng ta tìm hiểu hôm nay và trong những bài kế tiếp. Từ ngữ thứ nhất được dùng là hình ảnh. Thánh thể như là hình ảnh của cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Với ý nghĩa trong văn chương thông thường hàng ngày, từ ngữ hình ảnh imago không thể diễn tả trọn vẹn tương quan đích thực giữa thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Đằng khác, nếu không được giải thích cho đúng, từ ngữ này có thể đưa tới hiểu lầm tai hại và có thể đưa tới sai lạc về đức tin. Vì thế chúng ta cần hiểu từ ngữ hình ảnh imago được các giáo phụ dùng trong mạch văn của các tác phẩm của các ngài và trong sự hiểu biết về tiến trình từ từ của việc thành hình một nền thần học Kitô giáo về thánh thể. Trong bản dịch phổ thông của Kinh Thánh, người ta thường thấy dịch từ ngữ Hy Lạp eikon với từ ngữ Latin là imago. Trong từ ngữ Hy Lạp eikon luôn chỉ một vật được diễn tả cách hết sức giống hệt với đồ vật hay với người mà hình ảnh đó diễn tả lại. Vì thế, có một sự tương xứng trọn vẹn giữa hình ảnh và vật được hình ảnh đó diễn tả lại. Đằng khác, hình ảnh luôn đòi sự vật chính, hướng về sự vật diễn tả. Vì thế, hình ảnh trong quan niệm người Hy Lạp không phải là một cái gì trống rỗng, nhưng là hướng trọn vẹn về sự vật đích thực. Nhìn vào hình ảnh, người ta có trọn vẹn sự vật được diễn tả. Sự vật như bây giờ và ở đây được nhận ra, được diễn tả ra. Trong hình ảnh đó, người ta như nắm được chính sự vật. Nói về thánh thể, Thánh Ambrosio đã viết như sau: trong lệ luật, người ta có bóng mờ, trong phúc âm người ta có hình ảnh, ở trên trời người ta có sự thật. Trong giai đoạn lệ luật, người ta hiến tế chiên con, bây giờ trong phúc âm người ta dâng chính Chúa Kitô, nhưng Chúa Kitô được dâng hiến như một người chịu đau khổ, và Ngài dâng chính mình như một linh mục, và ở đây Ngài dâng hiến và bị dâng hiến như hình ảnh. Còn ở trên trời, Ngài ở trong chính thực tại. Trên đó, Ngài cầu khẩn cho chúng ta như một trạng sư bên Chúa Cha. Trong đoạn văn này, Thánh Giám mục Ambrosio đã chia ra ba giai đoạn về việc hiến tế của Chúa Kitô: cụ ước như bóng mờ, trong tân ước như hình ảnh, còn ở trên trời thì Chúa Kitô đã trở nên người bầu cử cho chúng ta trong sự thật hoàn toàn của vinh quang bên Chúa Cha. Từ ngữ hình ảnh mà Thánh Ambrosio đã dùng để chỉ việc hiến tế thánh thể không được hiểu như một hình ảnh thông thường, nhưng là một diễn tả chính thực tại về hy tế của Chúa Kitô đã thực hiện xưa. Trong phụng vụ, vào thế kỷ thứ tư trở đi, người ta cũng thấy những lối diễn tả trên đây. Sách Chủ Tế thành Bergamo đã viết như sau: Lạy Chúa, hôm nay chúng con dâng lên Chúa lòng tôn kính của chúng con, bởi vì đây là chính Ngài mà con chiên thánh sạch đã sinh ra, đấng mà chúng con đang dâng hiến hình ảnh của Ngài. Đấng mà chúng con đang dâng hiến hình ảnh của Ngài như chiên thánh sạch. Còn trong sách Chủ Tế của Thư viện thành Verona, chúng ta cũng đọc được như sau: Lạy Chúa, chúng con đã được lãnh nhận bảo đảm của sự sống đời đời. Chúng con khiêm nhường cầu xin Chúa để điều mà chúng con thực hiện theo hình ảnh của bí tích, chúng con có thể lãnh nhận được trong hình thức được biểu lộ ra cách rõ ràng. Những kiểu nói hình ảnh của chiên thánh sạch hoặc hình ảnh của bí tích theo mạch văn của hai kinh nguyện này phải được hiểu là chính hy tế của Chúa Kitô bây giờ được làm lại và được giáo hội dâng lên Thiên Chúa Cha. Như vậy, từ ngữ hình ảnh không còn là một từ ngữ chỉ một cái gì trống rỗng, trái lại là một thực tại trọn vẹn, có cùng một giá trị hoàn toàn giống như thực tại đã được dâng hiến xưa. Đến đây, chúng ta đã thấy các giáo phụ dùng một từ ngữ thông thường hàng ngày với một nghĩa rất hạn hẹp để nói lên mối liên hệ, mối tương quan giữa thánh thể và sự đau khổ và cái chết của Chúa Kitô. Đó là lối suy luận và trình bày của các giáo phụ. Nó đã cho thấy giáo lý của các ngài về thánh thể, về nội dung của thánh thể. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu phần thứ hai của bài Đặc tính xã hội của gia đình, nói về gia đình là cung thánh của sự sống. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói đến phần cuối cùng của bài Đặc tính xã hội của gia đình với tựa đề Nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Thứ nhất, chúng ta nói về nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Gia đình có nhiệm vụ giáo dục nhằm đào tạo nên những con người đạt tới phẩm giá viên mãn theo mọi chiều hướng tâm lý, trí tuệ, xã hội, v.v. Hiến chương về quyền gia đình của Tòa Thánh Vatican năm 1983 đã xác định rằng gia đình là cộng đồng yêu thương và liên đới, nơi duy nhất thích hợp để dạy dỗ và truyền đạt các giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm linh và tôn giáo, rất cần cho các thành viên của gia đình và xã hội được phát triển và hạnh phúc. Tuyên ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vaticano Đệ Nhị năm 1966, số 3, còn cho thấy gia đình đóng góp vào công ích xã hội khi trở thành ngôi trường đầu tiên dạy dỗ con người các đức tính xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982, số 43, rằng trong gia đình, mọi người đều được giúp đỡ để lớn lên trong tự do và trách nhiệm để xây dựng xã hội. Nhờ việc giáo dục, những giá trị căn bản đã được truyền đạt và tiếp thu. Theo giáo huấn của giáo hội, vai trò giáo dục con cái của gia đình là hết sức độc đáo và bất khả thay thế. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái biểu lộ trong nhiệm vụ giáo dục, nhằm làm phát sinh nơi chúng những điều tốt đẹp nhất. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cao tình yêu giáo dục của cha mẹ trong các gia đình qua tông huấn Familiaris Consortio số 36 như sau. Không những là nguồn mạch, tình yêu của cha mẹ còn là nguyên lý làm sinh động và bởi đó cũng là chuẩn mực khơi gợi và hướng dẫn mọi hoạt động giáo dục cụ thể, làm cho các hoạt động ấy thêm phong phú nhờ những giá trị như nhân hậu, kiên trì, tốt bụng, phục vụ vô vị lợi và hy sinh bản thân là những hoa trái quý giá nhất của tình yêu. Cũng vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị còn nhấn mạnh thêm về quyền lợi và nghĩa vụ của cha mẹ trong việc giáo dục con cái là thiết yếu, vì quyền lợi và nghĩa vụ này liên kết với việc lưu truyền sự sống. Đó cũng là quyền lợi và nghĩa vụ nguyên thủy và ưu tiên so với vai trò giáo dục của những người khác, vì giữa cha mẹ và con cái có một quan hệ yêu thương độc đáo. Đó cũng là quyền hạn và nghĩa vụ không thể thay thế và không thể chuyển nhượng. Do đó, không thể ủy thác hoàn toàn cho người khác hay không thể bị người khác chiếm đoạt. Tuyên ngôn Phẩm giá con người Dignitatis Humanae số 5 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị xác định rõ ràng, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền lợi trao cho con cái mình một nền giáo dục tôn giáo và các giá trị luân lý. Nhà nước phải tôn trọng và giúp cho các bậc cha mẹ nơi các gia đình phát huy nghĩa vụ và quyền giáo dục đối với con cái của họ, chứ không được hủy bỏ. Tiếp đến, chúng ta nói về gia đình và các đơn vị giáo dục. Mặt khác, cha mẹ chưa phải là những nhà giáo dục duy nhất đối với con cái của họ. Vì vậy, khi thi hành trách nhiệm giáo dục con cái, cha mẹ phải cộng tác chặt chẽ và sáng suốt với các cơ quan dân sự và với giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc nhở các gia đình trong tông huấn Familiaris Consortio số 40 rằng, bản chất cộng đồng của con người, cả về dân sự lẫn giáo hội, đòi buộc con người phải làm việc một cách rộng rãi hơn và hài hòa hơn, nhờ cộng tác một cách có tổ chức với các nhân viên giáo dục khác nhau. Tất cả các nhân viên này đều quan trọng, dù mỗi người có thể cũng như cần phải đóng vai trò của mình phù hợp với khả năng chuyên môn và phần đóng góp của mình vào việc giáo dục ấy. Theo tinh thần của tuyên ngôn Gravissimum Educationis số 6, cha mẹ có quyền chọn những phương thế đào tạo nào đáp ứng với những sắc tín của mình và có quyền tìm kiếm những phương tiện nào giúp mình chu toàn nhiệm vụ giáo dục về tâm linh và tôn giáo một cách tốt nhất. Chính quyền có nghĩa vụ đảm bảo cho quyền giáo dục của gia đình được thực hiện và hỗ trợ những điều kiện cụ thể cần thiết để thực hiện quyền giáo dục này. Như thế, sự cộng tác giữa gia đình và các cơ sở giáo dục có tầm quan trọng ưu tiên trong vai trò giáo dục của gia đình. Cũng thế, cha mẹ có quyền thành lập và hỗ trợ các cơ sở giáo dục. Hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình số 5B đã kêu gọi các chính quyền phải liệu sao cho các trợ cấp chung được phân phối để các bậc phụ huynh được tự do thực sự mà thi hành quyền này, không phải chịu đựng những gánh nặng bất công. Cha mẹ không cần phải trực tiếp hay gián tiếp gánh chịu những phí tổn phụ thêm, khiến cho quyền tự do không còn hay bị giới hạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu hai điểm đầu tiên của bài nói về nhiệm vụ giáo dục của gia đình. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai điểm còn lại của bài này. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Dâng lên Thiên Chúa những lời tán dương, cuộc đời phản chiếu ánh sáng tin mừng. Chúa là nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Vui lên nào người ơi, ngày cứu độ đã gần trời. Vui lên nào người ơi, tìm về nẻo trên đường ngay đi. Đôi đôi với những lúc sâu kia, mắt xuống hay lắc cho mau.
Sống vui thuận hòa, luôn luôn nâng đỡ hết tình với nhau. Tìm để gặp gỡ, bắt nối nhịp cầu. Chúa là nguồn bình an, sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Quý vị và các bạn thân mến, trước ngày lễ Giáng sinh, Giáo hội cho chúng ta nhìn về khuôn mặt của Thánh Gioan Tẩy Giả, người dọn đường cho đấng cứu thế. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chiêm ngắm khuôn mặt của Thánh Gioan Tẩy Giả. Khi nhìn vào một đứa trẻ tuấn tú khôi ngô, và nhất là lại có những nét đặc biệt về cung cách đi đứng hay về sự hiểu biết, câu hỏi mà người lớn thường đặt ra là: con trẻ này rồi sẽ nên như thế nào? Trước con trẻ Gioan, người đương thời với ông Zacaria, cha của Gioan, cũng đã đặt câu hỏi trên đây. Như các thánh sử cho biết, Gioan được sinh ra vào lúc mà cha mẹ đã già nua. Hơn nữa, ông bà Zacaria từ trước vẫn mang tiếng là son sẻ. Thêm vào sự khác thường trên đây là sự kiện Zacaria bị câm kể từ khi thi hành chức vụ tư tế trong đền thờ sau một buổi dâng hương. Tình trạng câm nín của Zacaria đã chấm dứt ngay sau khi ông viết tên Gioan đặt cho người con của ông vừa mới chào đời. Tất cả những sự việc như thế đã làm cho những người đương thời với ông Zacaria quả quyết rằng bàn tay Thiên Chúa đã ở với Gioan. Vậy Gioan đã có sứ mạng nào? Thánh Kinh đã ghi lại câu trả lời của chính Gioan cho câu hỏi: ông quả quyết, tôi là tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường cho đấng cứu thế. Sứ mạng tiền hô, sứ mạng rao giảng về đấng cứu thế, đó là sứ mạng mà Gioan phải thực hiện suốt cả cuộc đời. Với chúng ta hôm nay, có lẽ chúng ta không được sinh ra với những điều đặc biệt như Gioan Tẩy Giả, nhưng cũng như Gioan, bàn tay Thiên Chúa vẫn luôn ở cùng chúng ta. Với phép rửa tội, sự hiện diện của Chúa trong chúng ta còn rõ ràng hơn cả nơi Gioan Tẩy Giả. Chúng ta đã trở nên những thành phần trong gia đình của Thiên Chúa, được tham dự vào bản tính của Thiên Chúa. Và qua bí tích thánh thể, sự hiện diện của Thiên Chúa còn được cụ thể và rõ ràng hơn nữa trong cuộc đời của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ trở nên những người như thế nào? Phải chăng ngày nay Chúa Giêsu cứu thế không cần được rao giảng nơi những thế hệ chưa biết Ngài hay đang muốn bỏ Ngài? chắc chắn là không. Vậy đấng cứu thế cần đến những ai để cộng tác trong công việc đó? Thưa rằng, Ngài cần đến chúng ta, những do ăn tiền hô của thời đại hôm nay, những người đã được bàn tay Thiên Chúa ở cùng. Vậy trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta ý thức được vai trò tiền hô của mình để can đảm dấn thân cho công cuộc truyền giáo trong thế giới hôm nay. Một thế giới mà nơi đó con người đang có khuynh hướng muốn xa lìa đấng cứu thế. Và để cho chúng ta mạnh dạn làm công việc đó, chúng ta cần phải có Chúa trong đời sống của chúng ta. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.